vô thường nè, nhúc nhích. Tất cả người khi tu thiền nè, hơi thở vào, hơi thở ra là thấy ngay vô thường liền. Đó. Mình ngồi một chút xíu, nhúc nhích một xíu, thấy được cái nhịp tim đập. Tất cả thấy những cái gì mà nhúc nhích là thấy vô thường ngay lập tức. Thì cái đó gọi là thấy được sát na vô thường. Còn mình á, mình phải chờ những cái gì mà nhất kỳ vô thường, tức là nó phải có cái thời hạn, nó thay đổi rõ ràng mà mình không nhìn thấy á. Thí dụ như cô, thầy mượn cô một chút xíu. Mà quý vị thấy tóc giống như Mỹ không? Tóc trắng rồi đó. Thì mình nhìn lại lấy cái hình mà hình như là 30 năm hồi xưa mà tóc tóc xanh mướt ha. Trời, nghe nói mình, người Việt Nam để tóc xanh mướt. Nếu mình không biết mình dịch cái tiếng Mỹ là tóc xanh mướt là chết rồi. Tức là nó tưởng là tóc hình như là màu green. Người Việt Nam mình gọi là thi vị đó. Tóc xanh mướt. Nhìn lại hồi xưa tôi tóc xanh mướt mà bây giờ tôi tóc trắng như Mỹ, thời oanh liệt nay còn đâu, vô thường thiệt. Thấy không? Mình phải chờ mấy chục năm trời nó thay đổi rõ ràng như vậy thì mình mới nói trời vô thường quá. Cái vô thường của mình nó hơi trễ quá. Mình phải tán tập vô thường ngay trong hàng ngày, mình càng thấy nó nhanh chừng nào là cái quán vô thường mình nó càng sắc bén chừng đó. Rồi quán khổ cũng vậy, mình đừng chờ đến khi mình đau bụng, đau răng, nhức đầu, ói mửa, buồn nôn rồi đi vô nhà thương rồi mình mới thấy khổ. Không, ngồi nghe thuyết pháp mà không vận mới lạnh là thấy gì lên thôi, thấy khổ rồi. Mà vận mới lạnh quá thì sao, cũng khổ nữa, làm gì cũng khổ quá nữa. Mình phải nhìn thấy. Trời, tôi lái chiếc xe BMW mới trúng số độc đắc của chủ tịch luật, lái chạy dù mà nhấn ghé cái là chạy vọt sang Lexus nó lại Acura thua, đúng không? Chạy dù cái liền đấy, đã quá. Mình nhấn dù một cái ba cái tới đằng kia cảnh sát stop, mới tích cực ra. Ủa trời ơi, tôi nhấn nhẹ mà sao mà tích cực rồi, khổ thiệt. Nghĩa là quý vị thấy làm một cái gì là trong cõi này đó, quý vị để ý một chút xíu là luôn luôn cái khổ nó cứ rình ngay sau lưng mình đó. Mình ngồi hồi lâu nó thì sao, tê chân. Nằm lâu thì sao, mỏi lưng. Phải nhích bên này, nhích bên này hồi cũng mỏi quá, phải có cái gối ôm chồng cái chân lên cho nó đỡ mỏi cái lưng. Nằm bên này thấy đã thiệt. Nằm hồi quý vị mới nằm bên này thấy đã phải không? Nếu mà để cho cái đã nó lâu thì nó thành gì, tê khó chịu, lại phải quay sang bên này. Quay hai bên nào không nổi nữa thì thôi giờ hỏi anh em đi có cái nệm nào khá hơn không? Đi tìm mua nệm Tempur-Pedic thử coi có khá hơn không? Nằm cái nệm thêm em như vậy $2,000. $2,000 sợ thầy rằng lắm. Bất tử tham. Trời, con bị bệnh scoliosis, cái lưng nó cong, nó phải không cách nào mà để cho nó hết đau lưng nổi. Nằm nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Tại sao? Tại cái lưng mình nó cong rồi. Thì làm sao bây giờ nằm bên này cũng đau, nằm bên kia cũng đau, đứng cũng đau, ngồi cũng đau, làm gì cũng đau hết. Tại sao? Tại vì lỡ sinh ra cõi ta bà này và lỡ tạo nghiệp rồi, cho nên sinh ra cái lưng nó vẽ một hình chữ S như nước Việt Nam là ngon lành. Trễ rồi, nghiệp nó chỗ ra rồi. Thì giờ mình may mình có tiền đi mua đệm Tempur-Pedic, nó đỡ đau chút xíu. Nhưng mà cũng phải nhúc nhích lên. Ngồi lâu thì phải đứng, đứng lâu thì quả chân lại phải ngồi. Ngồi lâu lại phải đứng, đứng lâu tê quá phải đi, đi lâu mệt quá phải nằm, nằm đã là phải đứng. Quý vị thấy không? Có khổ không? Khổ. Quý vị nghe thầy nói hồi cái chán đời nữa. Con đang vui vẻ nghe thầy giảng hồi thấy khổ thiệt. Xưa nay không để ý mà sao thầy nói hồi thấy khổ quá. Tại vì mình không có aware, không có tỉnh thức, không có ý thức được mình đang sống trong cõi khổ, mà mình giống như những con nít đó, chạy theo những cái đồ chơi để mà mình quên cái khổ trong lúc tạm thời thôi, mà mình không nhìn thấy cái khổ. Tu hành càng nhìn thấy cái khổ rõ chừng nào thì mình mới cầu thoát khổ mạnh chừng đó. Thôi sắp hết giờ rồi. Vậy này, để cái sau tôi phải chạy. Quán vô ngã, quý vị làm ơn đi tìm quán vô ngã, đọc trong đó. Không có giảng nữa, tại giảng hết giờ. Quán bất tịnh. Bất tịnh là gì? Bất tịnh tức là dơ hay lắm, dơ. Dơ cỡ nào, dở như dơ cỡ nào, dơ như cộng lãnh hay là
đẹp.
Dơ bất tịnh là dơ, cái gì dơ mới được, cái gì bất tịnh. Cẩn thận, mình đừng có lạc đề. Mình tất cả những cái quán này, cái mục đích của nó là cái gì? Để giúp mình trở nên cái gì? Chân như. Mà chân như nó không phải là cái body, nó không phải là cái thân sắc này. Nên tu hành phải nhất quán. Tôi nói trên trời đất, hồi phải nhất quán. Trời ơi, mình đang nói cái gì? Nguyên cả cái bài đó nói chăng nói cuội mấy thầy này, thờ ngày mà mình dẫn đi đây đi đó, nhất quán tức là luôn luôn focus trần về, đừng quên. Rất nhiều người nói chăng nói cuội hồi cái đi mất tiếp sang tới Công Hồ luôn, rồi hồi nãy mình đi đâu rồi hả, hồi nãy mình đang ở chỗ nào. Thí dụ thì nhất quán mình đây cũng vậy, tất cả cái quán này đó không ngoài mục đích hướng dẫn mình trở về chân như là cái chân tâm của mình. Đừng quên cái đó. Trong thời quán bất tịnh xuống bì nam thân này ô ấy dơ quá, không có quán cái đó để chi? Để detach nha, đừng có dính vào cái thân này nữa, để mà đừng nhận nơi đây là quê hương, đừng nhận nó là mình, hiểu không? Tôi đẹp quá, tôi mới sửa mắt là cắt mí nè, làm gì chúng tôi mới chích botox rồi, chích rồi nó không tiêu rồi nó thành cục đây luôn. Mình làm những cái đó để chi? Tại vì mình nhận nơi đây làm quê hương, phải sửa sang cho nó đẹp đẽ, không phải. Mình phải là cái này. Quán thấy bất tịnh, thấy khổ. Tại sao mình phải làm những cái điều như vậy? Khổ quá. Tại mình xí một chiếc thì không ai thương mình hết. Mình xấu không ai thương, mình già không ai thương nữa. Mình lộ khổ không ai thương mình nữa. Đúng không? Nhân đây, có vị nào hai Phật tử hôm qua còn đây không? Sao quá? Có hỏi là thầy chỉ cách làm sao để mà kiếp tới đừng có dính vô vợ chồng. Không biết là vị đó không dám giơ tay lên nói là thôi giơ tay lên nói ta biết mặt. Thôi giờ tôi nói thôi viết giấy đi. Nói thôi thầy nói dùng thầy thôi này. Làm sao đừng dính vô vợ chồng? Biết tại sao dính vô vợ chồng không? Ngày nợ chấp trước là một. Tại gì? Luyến ái rồi gì nữa? Mấy ông có ý kiến gì không? Mấy ông đa số mấy bà không? Mấy ông cho biết ý kiến tại sao dính vô vợ chồng? Mấy ông Phật pháp cao thủ lắm mà. Tại sao dính vô vợ chồng? Trời ơi, khó quá. Nhắc lại. Lần đầu tiên mới gặp em, quý vị nhìn thấy cái gì? Cái gì nó, cái động tức, động tác nào, cái motivation nào, cái gì nó khiến cho các anh chịu khó tới nhà các cô để mà mời đi ăn, chở đi cine, chiều dẫn đi công viên hay là gì đó? Cái gì quý vị đã giờ hỏi và lâu quá rồi nhớ? Ha, Di Đà Phật, bingo.
Ủa, đúng rồi, phải ảnh hả?
Sắc đẹp. Sắc đẹp phải không? Mấy vị nam nhi có đồng ý không? Ai không đồng ý giơ tay lên.
Không, vậy thì không đẹp mà dễ thương.
Cô này nói cô này khá, không đẹp mà lại dễ thương. Quý vị đồng ý không? Thì các ông đó, đa số cái động cơ mà nó kéo tới người nữ là cái gì? Dạ, cảm ơn các anh cũ thầy. Quý vị có thấy đồng ý giống thầy không? Các cô, các bà, các chị có đồng ý mấy ông không?
Nói nhỏ quá nghe.
Dạ, anh cứ nói lại giùm thầy thôi.
Ví dụ người đàn ông mà chú ý người đàn bà đầu tiên mà người tao cái sắc đẹp đó anh thầy là có những đi kèm theo cái cô đó của dịu dàng nói đẹp.
Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn. Không, được rồi, thầy nhắc lại. Anh này anh nói đó, cái người đàn ông mà để ý tới người đàn bà đầu tiên là để ý tới cái sắc đẹp trước. Thấy sắc đẹp cho nên cái camera ở đây là nó chiếu tới liền, để ý liền. Rồi sau đó mới để ý cô này ăn nói dễ thương, dịu dàng hay là không, phải không? Tức là cái sắc trước và cái nét sau. Đó. Sau đó rồi đó, tùy cô này nhào vô, cô đẹp lắm mà nói vô duyên quá. Thôi bỏ. À, thì cái động lực kéo tới trước là cái sắc, và cái động lực kế tiếp là cái tình cảm. Tình cảm đó, nên sắc tình. Còn đa số người nữ đó thì bị cái gì quý vị biết không? Thầy giờ mọi người tới tên đến đây rồi. Thầy giờ cảm ơn mấy ông hồi nãy. Tới mấy cô mấy bà mấy chị giúp thầy đi không thôi.
Có tài.
Có tài, trai tài gái sắc. Rồi, tức là thấy quý vị khi mà hướng dẫn tới cái gì mà nó kéo quý vị tới tới cái ông nhà của mình. Có tài phải không? Có cần đẹp trai không? Có hả? Có chút xíu. Chút xíu coi được thôi. Trời, dạ thầy.
Thầy kế đó là cái
nhân đức cái gì? Trước hết cô này nói là cái tài, kế tiếp là cái đức. Rồi, nói gì nữa? Còn gì nữa không?
Thứ ba là người rộng rãi, không có chi
cái đó.
Phụ không? Thứ ba là người nó rộng rãi, tức là chịu chi chứ không có thủ sò.
Có nhiều người kỹ lắm thầy ơi, tính sức lúc hộ. Người đàn bà rất là hộ.
Quý vị thấy người nữ là họ rắc rối hơn phải không? Họ chia ra nhiều thứ hơn. Người nam chỉ có sắc đẹp là thấy là tới gõ cửa rồi. Xong rồi hồi nói chuyện thấy là anh nói dễ thương á. Rồi thấy đủ hai điều đó đủ rồi phải không? Thấy người nam dễ tính chưa? Thấy giờ nam dễ tính phải không? Thấy dễ tính rồi. Hai cái đó đủ rồi. Chính vì dễ tính như vậy đó, chính cái trái tim nó có nhiều buồn, có nhiều phòng lắm. Nó không có selective, nó không có kén chọn, chỉ cần đẹp với lại nói dễ thương là cho vô liền. Cho nên trái tim còn chỗ nè, đúng không? Các cô đồng ý không? Còn các bà đó thì phải đòi hỏi nhiều thứ lắm, nào là có tài nè, có đức nè, rộng rãi không có trùng sò nè, rồi cái gì nữa, rồi có tiền đó, cái này mấy ông tố cáo nữa. Rộng rãi không, có nhiều người có tiền nhưng mà khi mình cưới thì không chi cấp đại riêng hết đó. Rồi siêng năng, rồi phải handy nữa, cái nhà mình mà như là đồ đạc nó bể tùm lum hết, nước chảy rồi ông biết làm nữa. Nó phải handy. Có việc có thích ông chồng handy không? Tháo vát. Rồi chưa nữa là ông chồng phải biết cân chiều nữa. Có không? Có không? Quý vị quên rồi, chồng quý vị dở quá.
Phải nhắn lâu.
Quý vị thiệt là dở. Mấy cô này, quý vị đàn bà, quý vị bị dính vô đó, tại quý vị bị yếu cái tầm. Quý vị nói hay lắm, quý vị nói cần có tài, có đức, văn nhân. Quý vị nói nãy giờ thầy để cho quý vị nói đó. Tài, đức, đẹp trai, rộng rãi, văn. Cái người đó, người ta chỉ có theo quý vị, và người ta đánh trúng cái tim đen của quý vị. Quý vị muốn cái gì mà cái đầu tiên của người nữ đó, cái yếu của người nữ, quý vị biết là gì không? Cần được thương, cần được cân chiều, săn sóc, lo lắng. Quý vị có cần cái đó không?
Dạ cần lắm. Thầy trong cái đức cơ đó khó cái đó
rồi thầy. Dạ. Thì đó, ở ngoài đời người ta nói đó, đẹp trai không bằng dê dai. Cứ bám rồi cứ chiều, cứ làm riết một hồi là một hồi là quý vị đó. Quý vị phải siêu lạ thôi. Quý ông có biết cái đó không? Thì đúng rồi, đẹp trai không bằng trai mặt, nhưng mà người ta nói kiểu kia. có đồng ý không? Cứ bám riết đi, làm giữ làm hồi á, thì người nữ cái tình cảm á, quý vị rất là yếu về tình cảm. Từ cái tình cảm đó, chính vì cái tình cảm nói chung bây giờ hết giờ là dính vào cái đa số dính líu vợ chồng chỉ có hai điều thôi, là ái và dục. Nãy giờ nói cho quý vị tự mà ái dục, người nữ đó thì dính vào ái, tức là ái luyến tình cảm, cần nặng cái tình lắm, cần được thương, cần được yêu. Còn người nam đó, thì nặng về vấn đề dục, tức là hướng về cái sắc dục, hai cái đó. Cho nên nếu mà quý vị muốn kiếp sau xin đừng gặp nhau, đừng gặp nhau nữa, tại kiếp này chán quá rồi, lấy lộn rồi, lỡ dạy rồi, thì phải sửa soạn ngay từ kiếp này quý vị. Sửa soạn ngay từ kiếp này thì đây là quán bất tịnh. Thường thường quán bất tịnh đó là nặng cho các tỳ kheo, tại vì người nam thường thường hay dính vào cái sắc, sắc đẹp thì phải quán bất tịnh. Thì quán thân thành nam nữ, quý vị muốn tôi muốn kể ra, quý vị phải về, quý vị phải vẽ program, viết program ra sao đó. Giống như hôm trước tôi nói đó, vẽ cái người nữ đẹp thì sau nó vẽ cái gì? Cái đó là cái đại ý thôi nha, quý vị đừng có hiểu lầm. Vẽ nó vô đây anh vẽ đâu cho? Không có. Vẽ đâu ở đây tức là gì? Tức là nhìn quán cái bất tịnh đó, nhìn xem mình thấy mới phớt qua thấy đẹp vậy đó, nhưng mà sáng đó, thì dặn nó là sáng mai em dậy đừng có make up liền, để cái mặt nó giống như là chết trôi cho anh nhìn chút xíu, nhìn chút xíu 2 phút nó thank you rồi, sau đó là làm vô làm tin nữ lại. Mình phải tìm ra những cái technique để mà mình detach nhả những cái đó ra đó. Như kế tiếp quán đại bi, thì đại bi, quán đại bi ở đây đó là quý vị phải suy tư là chúng sinh từ vô thủy tới nay vì vô minh mà họ trôi lăn trong sinh tử luân hồi khổ giống như mình. Một lần nữa, khi muốn quán đại bi thành đó, thì mình phải quán cái khổ cho nó thành, thấy được cái khổ của mình và thấy được cái khổ của chúng sinh. Cái khổ đó là gì? Vì không nhận ra cái tánh chân như của mình, cái thực chất của mình, cái mặt thật của mình, cái true identity của mình. Rồi một lần nữa lại nhận mình là cái thân này, nhận cái người kia. Tức là một lần nữa ở đây nhắc quý vị Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang Đức Phật dạy 4 điều là phá 4 cái. 4 cái đó là gì? Là chấp nhân, chấp ngã, chấp chúng sinh, chấp thọ giả. Vì cái tâm vô minh đó cho nên mới chấp ngã là chấp mình, rồi chấp nhân là chấp người, rồi chấp chúng sinh là nhiều người khác, và chấp thọ giả tức là sự có qua có lại đó. Tức là cái interaction giữa mình và người khác. Chấp thọ giả tướng là như vậy đó, tức là chấp cái sự interaction giữa mình và người khác có qua có lại. Cái người đó mắng tôi là cái người đó chửi tôi là cái người đó cưng tôi là cái người đó thương tôi là cái người đó trước khi đám cưới là tặng tôi cái nhẫn hột xoàn 55 ly. Đó là chấp thọ giả tướng đó. Thọ giả, thọ là lãnh thọ, giả là người, cái người có sự lãnh thọ. Lãnh thọ đó nó từ đâu ra? Do cái sự qua lại giữa nhân và ngã, ngã và nhân đó. Và lần nữa cũng là gì? Vì quên mất mình là ai. Vì quên mất mình là ai cho nên sinh ra năng sở. Năng sở tức là bỉ thử, tức là bỉ là here, bỉ là cái này đây, thử là cái kia. Hai cái. Tức là khi tâm mà quên mất mình là ai, khởi vọng niệm rồi, thì tâm này nó tạo ra 2 cái liền, duality, nhị nguyên, đây và kia, bỉ, thử, ngã, nhân, của, nghĩ, của, ai nghĩ, nghĩ, ai của, ra đằng kia, là giới tờ liền. Xong rồi, của, ố nghĩ, ra kia là gì liền. Còn kế tiếp, khi mình quán đại bi rồi, thấy chúng sinh đau khổ mà chúng sinh đều là cha mẹ em của mình, thì mới khởi cái tâm đại nguyện, tức là phát cái tâm tu tất cả các công đức lành để mà khắp độ chúng sinh. Rồi một khi đã phát nguyện rồi đó, thì phải siêng năng tinh tấn tu hành. Nên khi mà mỗi lần mình đã phát đại nguyện rồi, khi mình lười biếng á, thì thường thường mình, quý vị tự cư sĩ thì dễ thôi, nhưng mà nhất là tu sĩ đó, khi bắt đầu lười biếng rồi đó, nó mệt quá, chúng sinh độ khó quá, chúng sinh căng cường quá, thì mình phải nhớ, ồ, mình đã phát Bồ Đề Tâm rồi, phát nguyện thành Phật để cứu độ chúng sinh rồi, thì giờ mình phải tinh tấn tu hành. Cái gì nó đang khó, khó làm thì mình phải cố gắng làm mà. Thế con đường tu hành hồi nãy tôi nói đó, là mới có hai cái thôi, là quán chân như và tu phước huệ. Và cái thứ ba nữa đó, là quý vị thấy cái quá trình tu hành nó trải qua ba tầng kỳ kiếp, để làm gì lâu dữ vậy? Ngồi thiền cho nó đắc đạo, đi về cực lạc hay là về niết bàn cho rồi, tại sao phải trải qua ba tầng kỳ kiếp lâu quá, để làm cái gì rắc rối vậy? Phải trôi lăn trong ba A Tăng kỳ kiếp đó, quý vị biết để làm gì không? Để Bồ Tát làm gì không? Cứu độ chúng sinh. Trước khi cứu độ quý vị phải làm gì không? Phải trải qua hai A Tăng kỳ kiếp trước kìa. Bắt đầu mà sơ địa, nó bắt đầu mới tính chuyện cứu độ chúng sinh. Còn trước đó, mình gọi là mình tạm cứu độ chúng sinh, nghe cái chốt cho nó cao thượng chút xíu nhé. Mà thật ra phải cứu độ chúng sinh, mà cái thời gian đó để đụng độ với chúng sinh, để đo độ với chúng sinh, coi họ chửi mình sao, họ thương mình sao, họ chửi mình thì mình có ghét không, họ thương mình thì mình có siêu lòng không. Đó, tốn thời gian đó để mà qua lại cõi ta bà này, để mà luyện cái tâm. Đến khi luyện xong cái tâm đó, học xong cái bài học deal với chúng sinh, trước khi cứu độ chúng sinh mình phải biết deal với chúng sinh. Deal tức là biết cách giao tiếp đối xử với chúng sinh ra sao thì mới độ được họ. Bây giờ tôi ngồi trong góc, tôi ngồi thiền, tôi chứng đạo, tôi thấy được chân như, mà tôi ra không biết nói. Ê, bà kia vô đây, tôi chỉ nè, vô đây chỉ chân như nè, ngồi xuống, đừng nghĩ gì hết, chết rồi, không được. Cho nên Bồ Tát lúc đó phải học ngũ minh, Bồ Tát phải trải qua những, phải trải qua nhiều kiếp để mà thanh lọc chính mình, trải qua nhiều kiếp để mà đục độ chúng sinh. Người này nó chửi mình câu không sao hết, mà mình không, mình không giận, người còn mình hiểu người ta, khởi lòng từ bi và biết cái người này đang đau khổ vì lý do gì người ta chửi mình, hiểu được những cái đó rồi mình không giận, mà mình có thể độ lại cho họ, và mình phải biết cái cách nói làm sao để mà họ hạ hỏa xuống. Còn mình không học những cái đó chửi, tại sao tôi làm gì chửi tôi? Bà khùng hả? Tôi làm gì? Nói ra, không nói tôi quýnh à, mua tôi kêu cảnh sát tới à, vô quan, ví dụ vậy, thấy không, dễ dàng. Chính vì vậy quý vị thấy muốn làm Bồ Tát khó lắm. Chứ cái đó, cái con đường thứ ba đó không phải là con đường, mà cái yếu tố thứ ba để thành Phật là phải hiểu chúng sinh. Muốn hiểu chúng sinh thì phải lăn lộn đi vào cuộc đời để mà đụng độ với chúng sinh, hiểu chúng sinh, nhiếp phục được chúng sinh, rồi lúc đó mới độ được chúng sinh. Cho nên nghe nó độ nghe oai lắm, chứ không ai độ được, không có độ được, cũng xin khó độ lắm. Phật còn chưa độ được mình nữa, Phật chỉ độ được 1250 vị đệ tử thôi. Nhưng mình luôn luôn nhắc nhở mình cần phải độ chúng sinh, để cái đó là cái chí hướng của mình cần tới. Rồi bây giờ sang pháp môn niệm Phật. Là thứ sáu đó, thì cái này là ngài từ bi nói, nếu chúng sinh mới tu pháp này, tức là tu pháp môn chân như này đó, tức là tu pháp môn chỉ quán, mà chỉ quán đối tượng của nó là gì, là chân như. Để khi mình tu thiền á, nó có đề mục. Khi quý vị tu thiền năm tông á, thì nó có 40 đề mục kasina, hoặc là tu theo thiền tông của như ngài trí giả nói hồi nãy, có 6 cái đề mục là sổ tức, tùy tức, chỉ quán, hoàn tịnh. Hoặc là quý vị tu thiền tổ sư thiền đi, thì quán công án, ví dụ vậy, thì luôn luôn mình tu thiền phải có cái đề mục. Đề tức là cái đề tài, mục là con mắt, cái đề tài đó để trước mắt để mà nhìn nó, quán chiếu nó, tư duy nó. Đề mục tiếng Anh là object of meditation, nhìn nó, quán tư duy nó. Thì trong này ngài nói chỉ quán đây tức là đề mục của pháp môn chỉ quán này chính là chân như, tức là nhìn thẳng cái chân như. Chân như nó là gì? nó vô hình, vô tướng, thanh tịnh, bất sanh, bất diệt, cứ nhìn vô, nhìn vô, nhìn vô. Chưa biết nó là gì nhưng mà biết mạnh mẽ nó vậy đó. Không biết cái cô đó là gì, vô cái chùa này đầy ra hết, không biết cô đó, trời ơi, mình chỉ nghe danh cái cô đó thôi mà không biết mặt cô ra sao hết đó. Thì cái người đó nói, vô đây đó, nhìn cái cô nào mà tóc dài nè, thì ở đây ai cũng tóc dài hết, không được. Có gì khác không? Cô đó hình như tóc dài mà tóc vàng, hồi vào đây ngồi tóc vàng. Còn có ai tóc vàng không? Đeo mắt kiến mà một bên là màu xanh bên màu đỏ nha. Vậy biết rồi. Vô đây tìm người nào tóc dài mà màu vàng, đeo cả mắt kiến một bên màu xanh, cái bên màu đỏ. Hay là mình bắt đầu mình không biết, nhưng mà vô bắt đầu mình tìm đó. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta không biết chân như nó là sao hết. Không biết. Nhưng mà mình cũng biết một cái, những cái gì không phải chân như loại nó ra. Quý vị mới vào chùa đâu có thấy cô tóc vàng rồi đeo mắt kiến sang đỏ đâu. Mình phải loại dần, đi vô cái bà này, ô bà này tóc ngắn, bà này tóc trắng, bà này tóc đen, không phải. Ô bà kia tóc vàng nhưng mà không có đeo kiến. Loại ra, loại ra. Thì chân như cũng vậy, mình ngồi thiền, mình biết chân như, mình đi tìm chân như, nhưng mà đâu ai thấy nó đâu, chưa thấy nó. Nhưng biết nó không phải hình sắc, mình nhìn thấy màu xanh màu đỏ thì không phải. Chân như không có hình tướng, bỏ qua. Chân như không có nói, không có nói gì hết đâu. Nên nó nói gì bỏ qua. Thì những cái gì không phải chân như có hình sắc bỏ qua. Cứ thế thì ngồi đi tìm. Nhưng có những chúng sinh mới tu pháp này, tâm còn lo sợ ở cõi ta bà này, có rất nhiều chướng ngại, khó gặp được Phật, khó được nghe pháp, cúng dường, sợ tu khó thành công, chưa tu xong đã chết rồi. Cho nên Ngài Mã Minh dạy thêm một phương tiện thù thắng, đó là pháp môn niệm Phật. Niệm Phật A-di-đà để cầu sinh cực lạc. Để làm gì? Để được gần Phật nghe pháp. Được gần Phật nghe pháp, chung quanh là các bậc thượng thiện nhân, thì chắc chắn sẽ không bao giờ thối chuyển. Đó, đó là lý do Ngài khuyên chúng ta niệm Phật. Hai lý do. Một là pháp môn này Ngài biết nó khó quá, Ngài dạy cho những cái bậc thượng căn. Nhưng Ngài cũng biết là thời nay, thời mặt pháp, chúng sinh nghe thấy hay nhưng mà không tu nổi. Mà ráng tu đó thì lâu lắm, mình ở chừng cái tu xong cái chết mất tiêu rồi. Vô đây thấy toàn là cỡ chừng có, trong này có ai 2-3 tuổi không? Không ai hết. 10 tuổi có không? Không có rồi. 15 tuổi. Trong này ai 20 tuổi? Không có, có người thấy không? Trong này ai trong này 5 tuổi? Trong này 5 tuổi nằm ngoài nghĩa địa hết rồi. Không có. Trẻ quá, không có, già quá. Quý vị là cỡ tuổi gì? Tuổi gì? Ai nói gì nghe chữ gì đó vậy? Cô này cũng nói tuổi sồn sồn. Đúng rồi. Tức là cũng kiểu là gần đất xa trời rồi. Tức là pass là 50 rồi, trở lên rồi. Đa số là hơn 50 rồi phải không? Đó. Cho nên ráng tu hành cách mấy đi nữa, không có bao lâu mà chưa chắc là tinh tấn nữa. Cho nên tốt nhất Ngài nói là có một cái phương tiện thủ thắng, đó là pháp môn niệm Phật A Di Đà. Nó Ngài dạy cao lắm mà cuối cùng cũng phải nhìn lại thực tại. Trời ơi, mình nói hay lắm mà nhìn lại chúng sanh, trời toàn chúng sanh là đắc đi về về, như là lái đêm về nhưng mà chạy ra về không à. Ngồi chiếc xe ngon lành lắm mà cứ không dám nhấn ga, sợ cảnh sát à. Thế thôi, dạy cho phải cực lạc. Ở trên đó có Phật A Di Đà, Quán Âm Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Phụ Hiền, vô lượng vô số trên đó, thì chắc chắn là mình sẽ không có thối chuyển. Thêm nữa là mình rất là sống rất là lâu. Ở đây chưa chi hết đâu, nó già rồi, thấy già rồi, bệnh nữa. Rồi, pháp môn niệm Phật thì Ngài chỉ nói ngắn gọn chút xíu thôi. Rồi quý vị ở đây thì trong suốt năm sẽ có mấy thầy khác tới sẽ giảng pháp môn niệm Phật cho quý vị. Đó, quý vị chờ tới đó nghe tiếp. Giờ cái phần chót là phần thứ năm, cái chương thứ năm là lợi ích và khuyến tu. Ngài nói rằng cái pháp đại thừa, một lần nữa pháp đại thừa tức là không phải là giáo phái đại thừa nha, cái pháp đại thừa. Tức là đây đó, là khi mình nghe chữ đại thừa khởi tín luận đây là tức là cái ánh đại thừa đó. là gì? Đó là chân như Phật tánh. Còn mình nghe chữ đại thừa với tiểu thừa là Mahayana với là Hinayana, đó là cái tông phái hình thức. Còn ngài nói ở đây là khi ngài xài cái chữ đại thừa, tức là cái gì? Chân như Phật tánh của mình. Nó công đức của nó vô cùng tận. Cho nên người nào thọ trì và tu theo cái luận này thì sẽ được công đức vô lượng vô biên. Đó. Đây là quý vị chưa có tu, nhưng hôm nay quý vị nghe được một chút mà lãnh nhận được một chút, tức là thọ được một chút là chưa có trì. Thọ tức là thích được, hiểu được. Còn trì tức là training, tập dượt để mà cho nó vô luôn thì chắc chắn là mình không làm được. Nhưng mình nghe được một chút xíu, lãnh thọ được, nhận được, đó là mình không phụ ơn của Đức Phật Thích Ca mà không phụ ơn của ngài Bá Minh. Ngài nói tu theo cái luận này thì sẽ được công đức vô lượng vô biên. Tất cả chư Phật đều do pháp đại thừa này mà được niết bàn. Các vị Bồ Tát cũng nhờ tu pháp đại thừa này mà được vào chí Phật. Các vị Bồ Tát ba đời đều tu theo pháp đại thừa này mà thành tựu đức tin thanh tịnh. Bởi thế nên chúng sinh phải siêng năng tu học pháp đại thừa này. Đó, đó là cái chương lợi ích và khuyến tu. Thì tới đây coi như là xong về đại thừa khởi tín luận. Nếu mà quý vị đọc cái bộ đại thừa khởi tín luận nó sẽ rắc rối hơn như vậy. Giờ xong cái bộ này rồi, quý vị mấy hôm nay quý vị nghe đại thừa khởi tín luận có thấy gì khó không? Tức là nói chung quý vị có hiểu không? Hiểu đại khái tổng quát cái ý của đại thừa khởi tín luận là nói chúng ta biết chúng ta có cái tánh chân như Phật tánh đó và nó ra thế nào. Đó, nhắc lại cho quý vị còn 3-4 phút, chỉ có cái đại ý nói nhiều đó. Quý vị không nhớ hết thì ba điều mà quý vị cần nhớ học đại thừa kết luận là cái chương thứ ba đó, định nghĩa đó, là ngài nói chúng ta biết cái tâm chân như, tâm sinh diệt và con đường trở về chân như. Tức là nói cách khác là ngài khai thị chúng ta biết chúng ta có cái Phật tánh chân tâm, và vì vô minh bất giác cho nên chúng ta cái tâm đó nó bất giác, nó sinh ra năng sở và nó đi vào cái sự sinh diệt. Đó là tâm chúng sinh, là chúng ta đang sống với cái tâm đó. Thì chúng ta muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi thì phải trở về chân như. Tức là gì? Rất đơn giản, quý vị không nhớ nữa, thì xin từ 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 bỏ nó ra, ly dị nó ra. Ly dị nó là gì? Ly dị cái tâm sinh diệt, tức là cái tâm luôn luôn khởi vọng niệm. Là cái tâm đó đầu tiên là gì? Đừng hay là bớt chấp mình. Là cái gì? Là cái gì? Mình là ta, hỏi mình là ta rồi, ta là mình, tôi hai và một, mình là ta rồi. Đừng chấp ta hay chấp mình là cái gì? Cái thân này, là cái hình tướng này. Và nhớ rằng mình là cái gì? Mình thứ thiệt đó nha, mình thứ giả. Mình thiệt là gì? Là cái chân như. Nhưng mà mình chưa biết mặt mũi là sao hết á. Chống mình lấy vợ không biết mặt vợ là sao. Không sao, nhưng mà mình chính là mình thiệt á, chính là cái chân như đó. Bản chất thiệt của mình á, bản chất thiệt của mình, cái true nature của mình á, chính là cái, là cái tâm bất sinh bất diệt đó. Dáng người tu thiền muốn trở về niết bàn bất sinh bất diệt là đáng trở về cái tâm chân như đó. Muốn về trở về cái tâm chân như đó là gì? Thì trước hết là phải làm cho cái tâm nó bớt vọng niệm. Nên quý vị muốn thử về mỗi ngày ngồi 5 phút tắt máy, đừng có cho nó nói gì hết, nhìn nó thôi. Đó. Vì hết giờ với lại thiếu phương tiện, con bạn để vẽ, cho nên hôm nay chúng ta học như đó là rất đầy đủ rồi. Và tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã tới đây nghe cái bộ luận đại thừa này, để quý vị tăng trưởng công đức trí huệ và tôi cũng được tăng trưởng thêm công đức và trí huệ. Cảm ơn quý vị. Rồi tôi có nghe thầy Thiện Chí nói là kỳ này không có thi nữa, tại giờ là không có giống như mấy lần trước. Bây giờ xong cái này nên là sẽ bế mạc luôn, cho nên không có cho quý vị câu hỏi thi đố vui để học gì đó, tại vì chắc là quý vị chúng tuyển hết, nơi nào cũng có chân dương hết rồi, ai hỏi gì cũng hỏi có chân dương hết. Còn mấy phút nữa không? Có câu hỏi. Nhờ ơn Phật mẹ con đã ngoài 80 tuổi rất là mạnh, nhưng răng đã lung lay, tai khó nghe. Rất may mắn bà còn đọc sách đọc báo. Con nên tặng cho mẹ con kinh nào là tốt nhất? Nên tặng sách nào thầy đã viết? Những cái người mà quá lớn tuổi, quá già, gần đất xa trời, 70-80 tuổi rồi đó, thì tốt nhất là mua cho bà sâu chuỗi thiệt là đẹp, đưa cho bà rồi khuyên bà niệm Phật. Hoặc là tai khó nghe hả, vậy thì tìm những cái bộ sách, thí dụ như là sách Đường Về Cực Lạc hay là Mấy Điệu Xem Thanh, những sách để khuyến khích để tái sinh về cực lạc. Còn sách thầy Chí Siêu hả, khỏi cần, sách thầy Chí Siêu miễn. Kinh nào là tốt nhất thì kinh đó, thì cái kinh tốt nhất là kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà mà ngắn đó nhờ, tiểu bộ A Di Đà. Tặng sách nào thầy đã viết hả? Thầy rất muốn quảng cáo sách của thầy nhưng mà đây không có. Lớn tuổi thầy không khuyên đọc sách thầy, thì sách thầy là 70-80 tuổi thì 80 tuổi thì thầy không khuyên nữa. Thì mỗi cuốn sách của tôi viết đó, nó đều có cái nó có cái đối tượng của nó. Bố thí hay thiền tứ niệm xứ hay bố thí ba la mật, đại thủ ấn là cái quyển khó lắm, tại vì tu thiền. Còn những cái quyển khác thì nếu muốn dòng đời vô tận thì trong đó có nói về cái sự chết. Ngoài ra tôi khuyên là nên đọc những quyển kinh sách hướng dẫn về cõi Phật A Di Đà là tốt nhất. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện này đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.